chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, phụ nữ đang mang thai nên ăn gì trong những tháng đầu tiên khá quan trọng, vì nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là nếu không bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong giai đoạn này sẽ dẫn đến những nguy cơ rất cao đối với bé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những loại thực phẩm cần thiết cho phụ nữ mang thai. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với những dưỡng chất cần thiết trong những tháng đầu. Có thai nên ăn gì trong 3 tháng đầu của thai kỳ là rất quan trọng, bởi đây là giai đoạn tế bào phôi đang phân hóa cũng như là bắt đầu hình thành các chức năng cơ bản của cơ thể. Mang thai 3 tháng đầu, người mẹ không cần ăn quá nhiều nhưng phải đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cho thai nhi phát triển. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo các bà mẹ nên bổ sung thêm khoảng 300 calo mỗi ngày để có thể tăng thêm từ 1-2,5 kg trong thời gian này. Đặc biệt là đừng quên những dưỡng chất quan trọng sau đây để đảm bảo sức khỏe của mẹ và bé. Đầu tiên đó chính là acid folic. Acid folic có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của não và cột sống của thai nhi. Các chuyên gia khuyến cáo các bà mẹ nên tăng cường acid folic ngay từ lúc nhen nhóm ý định mang thai. Mỗi ngày mẹ nên chú ý thêm khoảng 400mg folic trong thực đơn dinh dưỡng khi mang thai của mình. Thứ hai đó chính là sắt. Thiếu máu và thiếu sắt là tình trạng phổ biến trong thai kỳ. Khi cơ thể thiếu sắt, lưu lượng máu cung cấp cho cơ thể các bà mẹ sẽ giảm đi, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa, thiếu sắt cũng là nguyên nhân làm cho các bà mẹ cảm thấy mệt mỏi và chán ăn. Thứ ba đó chính là canxi. Thai nhi cần canxi để phát triển hệ xương, răng của mình. Nếu không có đủ nhu cầu cần thiết, các bé sẽ bào mòn dần canxi trong cơ thể của mẹ, làm tăng nguy cơ mẹ sau sinh sẽ bị loãng xương do thiếu canxi. Thứ tư đó chính là protein. Vừa duy trì năng lượng cho cơ thể, bổ sung protein khi mang thai, vừa giúp ngăn ngừa một số các triệu chứng thần kinh bất thường ở thai nhi. Nguồn năng lượng từ protein thường chiếm khoảng từ 10-35% lượng calo cơ thể cần, tương đương với khoảng 55-192g mỗi ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với những thực phẩm tốt cho các bà mẹ đang mang thai trong những tháng đầu tiên. Đầu tiên đó chính là súp lơ. Vừa chứa sắt vừa giàu folic, súp lơ là món ngon không thể thiếu trong thực đơn của các bà mẹ. Ngoài ra chúng ta cũng nên thường xuyên đổi vị với các món rau có màu xanh như là xà lách, cải bẹ xanh. Chúng cũng chứa không ít các acid folic. Xà lách trộn dầu giấm là món khai vị ngon lành và dinh dưỡng cho các bà mẹ đang mang thai. Thứ hai đó chính là hỏi nhà đậu. Đậu chứa khá nhiều protein, cần thiết cho sự phát triển các mô, cơ bắp của thai nhi cũng như là cung cấp năng lượng cho cơ thể của bà mẹ. Mẹ cũng có thể dùng đậu để nấu chè, vừa dinh dưỡng vừa dễ làm, tuy nhiên đừng cho quá nhiều đường nếu không muốn bị tác dụng ngược lại. Thứ ba đó chính là các loại quả có nhiều muối như là cam, quýt, bưởi. Đây là các loại trái cây có hàm lượng folic cao nhất trong tất cả các loại trái cây. Hơn nữa, cam, quýt còn có chứa một lượng vitamin C lớn, vừa giúp hỗ trợ hấp thu sắt, vừa rất tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể. Thứ tư đó chính là đậu phộng. Theo một số nghiên cứu, ăn đậu phộng khi mang thai có thể làm giảm khả năng dị ứng của trẻ sau khi sinh. Hơn nữa, đậu phộng cũng có chứa nhiều protein và chất béo, cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, ăn quá nhiều đậu phộng cũng gây ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa, cũng như là làm cho các bà mẹ bị nóng trong người. Tốt nhất là mỗi ngày chúng ta nên ăn một nhúm nhỏ đậu phộng. Thứ năm đó chính là trứng. Trứng không chỉ là nguồn bổ sung protein dồi dào, mà trứng gà còn là một trong những số ít thực phẩm có chứa vitamin D cần thiết cho sự phát triển xương của thai nhi. Thứ sáu là cá hồi. Cá hồi có chứa nhiều vitamin D và canxi, là một trong những loại cá an toàn nhất trong thời kỳ mang thai của các bà mẹ. Đồng thời, lượng omega 3 trong cá hồi cũng hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển tế bào não của thai nhi. Nhưng tuyệt đối chúng ta đừng nên ăn cá hồi sống. Thứ bảy đó chính là thịt bò. Thịt bò có chứa rất nhiều chất sắt rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Tuy nhiên, chúng ta không nên ăn thịt bò sống vì như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cuối cùng đó chính là sữa chua. Sữa chua có chứa rất nhiều vitamin D, canxi và các lợi khuẩn rất tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta. Ngoài ra, sữa chua còn giúp ngăn ngừa các triệu chứng táo bón cực kỳ khó chịu trong thai kỳ. Kính thưa quý vị, đặc biệt là những phụ nữ đang mang thai, hãy lưu lại những thông tin trên vì chúng sẽ thật sự rất hữu ích cho chúng ta. Hãy tăng cường dinh dưỡng cũng như là các chất cần thiết cho cơ thể. Có như thế người mẹ và thai nhi mới mạnh khỏe và phát triển toàn diện.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trong trắng từ Kính thưa ông bà, anh chị em, cầu xin Chúa ban phước ở cùng với chúng ta trong giờ phút này để chúng ta hôm nay cùng học hỏi một đề tài rất là quen thuộc, rất là quan trọng trong đời sống tin kính của mỗi một Cơ Đốc nhân không thể nào thiếu mỗi ngày, đó là cầu nguyện. Có một câu hỏi tôi muốn gửi đến quý vị. Vậy thì cầu nguyện là gì? Thưa ông bà anh chị em, cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là chúng ta dành thời gian, tâm tình trò chuyện với Đức Chúa Trời như chúng ta đang nói chuyện với một người bạn. Ở trong quyển Con đường bình an, trang số 93 có chép: cầu nguyện là tâm sự cùng Chúa như với một người bạn. Không cần thiết để Chúa hiểu chúng ta ra sao, nhưng để chúng ta có thể tiếp nhận Ngài. Cầu nguyện không kéo Chúa xuống cùng chúng ta, nhưng nâng chúng ta lên với Ngài. Cầu nguyện là đem chính đời sống chúng ta và những nhu cầu cần thiết vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là sức sống của sự tín kính, là hơi thở của tâm hồn. Chúng ta biết rằng ở trong sách Matthew đoạn 6 có nói cho chúng ta về một bài cầu nguyện mẫu Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ khi họ thắc mắc. Họ bảo Chúa Giêsu dạy cho họ cách cầu nguyện. Chúng ta biết Matthew đoạn 6 câu 9 có chép: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Đây là mở đầu của lời cầu nguyện Chúa Giêsu đã dạy cho họ: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Đây là lời xưng hô vô cùng mầu nhiệm. Qua đó, Ngài nhắc nhở chúng ta ba điều. Thứ nhất, Ngài là Cha của chúng ta. Thứ hai, Ngài là Cha của chúng ta trên trời. Và thứ ba, Ngài là Cha thiên thượng của chúng ta. Phần thứ nhất, Ngài là Cha. Giữa Đức Chúa Trời và chúng ta có mối quan hệ gần gũi, thân thương. Ngài là Cha, chúng ta là con cái yêu quý của Ngài. Ngài ở cùng chúng ta, sẵn sàng hướng dẫn chúng ta. Ngài vui lòng ban phước dồi dào cho mỗi chúng ta. Phần thứ hai, Ngài là Cha ở trên trời. Chúa Giêsu dạy chúng ta xưng Đức Chúa Trời là Cha trên trời để chúng ta nhớ đến sự cao cả, sự vĩ đại của Ngài, cùng với sự công bình, thánh thiện, sự khôn ngoan, năng quyền vô biên của Ngài. Chúng ta đến với Ngài trong sự thân mật, đồng thời với lòng tôn kính và tin cậy. Phần thứ ba, Ngài là Cha thiên thượng của chúng ta. Đây là lời xưng hô nhắc nhở chúng ta ý thức về gia đình đông đảo của Thiên Chúa. Ngoài chúng ta, Chúa còn có nhiều con cái dân sự khác nữa. Cho nên chúng ta đến với Chúa trong riêng tư thân mật, nhưng không ích kỷ. Chúng ta phải nhớ đến nhu cầu của người khác và biết cầu nguyện cho phúc lợi của họ nữa. Lời xưng hô Chúa dạy nhắc chúng ta phải biết lắng lòng để suy nghĩ về Chúa trước khi ta cầu nguyện. Chúng ta không nên vội vàng hấp tấp cầu nguyện như một cái máy, nhưng phải biết chuẩn bị tâm hồn trong tư thế bình an, tin tưởng và đồng thời đầy tôn kính, mến yêu. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo, cầu nguyện để làm gì? Thưa quý vị, trong đời sống tin kính của chúng ta cầu nguyện để làm gì? Ở trong Một Giăng đoạn 5 câu 14, Một Giăng đoạn 5 câu 14 chép rằng: Này là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Ở trong thời gian thứ nhất này, Sứ đồ Giăng nhắc nhở cho chúng ta đó là khi chúng ta cầu nguyện là khi chúng ta dành thời gian ở trong sự hiện diện với Chúa, chúng ta dạn dĩ trước sự hiện diện của Ngài, gần gũi với Ngài hơn ở trong tình thông công. Cầu nguyện vì nhu cầu của mỗi một chúng ta. Mỗi người đều được đặt ăn trình bày với Chúa những nhu cầu đặc biệt riêng tư của mình và dâng lời cảm tạ về những ơn phước cá nhân mà người nhận được mỗi ngày ở trong quyển Lời Chứng tập 9 trang 278-279. Cầu nguyện để chúng ta nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh. Việc thứ hai chúng ta cầu nguyện đó là để nhận được quyền năng Đức Thánh Linh ban cho. Các sứ đồ và hội thánh đầu tiên ở trong Công vụ đoạn 1 và đoạn 2 có ghi chép là cầu nguyện để họ nhận được năng lực và sự khôn ngoan. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời, Ngài dặn các môn đồ ở trên lầu cao kiêng ăn và cầu nguyện, và chúng ta thấy rất là kết quả. Sau 40 ngày họ kiêng ăn cầu nguyện, họ nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh đi ra để làm chứng đạo. Ở trong quyển Chức vụ chữa bệnh trang 514, khi bạn cầu xin Đức Chúa Trời trợ giúp, hãy tôn kính đấng cứu chuộc bằng cách tin cậy rằng bạn nhận được ơn phước của Ngài. Mọi năng lực, mọi sự khôn ngoan đều nằm trong sự điều khiển của bạn. Chúng ta chỉ việc khẩn cầu. Cái điểm thứ ba cho chúng ta lý do tại sao chúng ta cầu nguyện, hay là cầu nguyện để làm gì? Cầu nguyện để chúng ta hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện để giúp cho chúng ta được Đức Thánh Linh soi dẫn vào lời của Đức Chúa Trời. Không cầu nguyện thì chẳng ai được bình an, dù chỉ trong một ngày hay là một giờ. Chúng ta nên đặc biệt cầu xin sự thông sáng để hiểu biết lời Chúa. Kinh Thánh tiết lộ các mưu trước của ma quỷ dữ và biện pháp để chúng ta chống lại cách đắc thắng. Satan là một tay chuyên môn trích dẫn Kinh Thánh rồi đưa lời thông giải theo ý riêng của nó vào các đoạn sách. Nó mong rằng chúng ta bị vấp ngã bởi sự thông giải ấy. Ở trong quyển Thiện Ác Đấu Tranh trang 530 đã chép. Một lý do tiếp theo nữa, cầu nguyện để chúng ta hiểu rõ thời đại mà chúng ta đang sống. Thời đại chúng ta đang sống ngày hôm nay là gì, ông bà, anh chị em? Ở trong quyển Sứ Điệp Chọn Lọc quyển 2 trang 400, hãy cầu xin thật sốt sắng để hiểu rõ thời đại mà chúng ta đang sống, để có một ý niệm đầy đủ hơn đối với mục đích của Chúa nhằm gia tăng hiệu quả cứu linh. Cho nên qua cái đoạn này chúng ta biết rằng chúng ta phải cầu nguyện để cho cái việc mà cứu linh hiệu quả hơn đối với mỗi cơ đốc nhân, đối với hội thánh của Chúa ở trên đất này. Lý do tiếp theo, cầu nguyện để hoàn thành tốt công việc. Chúng ta cầu nguyện để Chúa thêm ơn, thêm sức hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có thể cộng tác với Chúa hoàn thành tốt công việc Ngài đã giao. Ở trong quyển Bible Commentary, tức là bình luận Kinh Thánh của Cơ Đốc Phục Lâm, quyển 1 trang 1108 có chép: Đức Chúa Trời yêu thích nhìn thấy công việc của Ngài được thực hiện càng hoàn hảo càng tốt. Những từ nếu, nhưng, có lẽ, có thể, chắc chắn không được đáp lời. Hãy lấy đức tin mà cầu nguyện, chớ có nghi ngờ. Một thời gian sau, khi đại chiến thứ hai chấm dứt, một người đàn bà bước vào một siêu thị xin thức ăn cho con trong một ngày lễ Giáng sinh. Người ở trong siêu thị hỏi hoàn cảnh của bà, và bà kể: Chồng tôi đã chết trong chiến tranh. Thú thật, tôi không có tiền để có thức ăn, và tôi chỉ có một lời cầu nguyện. Người làm trong siêu thị cảm động về hoàn cảnh ấy, dù không tin Chúa, anh cũng nói: Bà viết lời cầu nguyện lên một miếng giấy thì bà sẽ có đủ sự cần dùng. Người này rất ngạc nhiên khi thấy bà lấy trong túi ra miếng giấy đã viết lời cầu nguyện sẵn. Bà nói: Tôi đã viết lời cầu nguyện này đêm qua khi tôi săn sóc cho đứa con bị đau. Thế là bà nhận lấy thức ăn theo sự cần dùng của bà. Nước mắt trào ra với lòng cảm ơn, bà hớn hở ra về. Trên miếng giấy nhỏ bà đã ghi: Lạy Chúa, xin cho con thức ăn đủ ngày. Ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời luôn luôn dự bị sự cần dùng cho dân sự của Ngài. Người đàn bà này không nghi ngờ về những lời hứa của Chúa. Tiên tri Ê-sai đã ghi lại lời của Đức Giê-hô-va: Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói: Ta đã nghe rồi. Ê-sai đoạn 65 câu 24. Chúng ta đi tiếp phần thứ ba, cầu nguyện cho ai và xin điều gì? Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện với ai và chúng ta xin điều gì? Trong giờ này thì tôi quý vị cùng dùng cái hình ảnh năm ngón tay. Chúng ta để ý có một cái bức tranh họa sĩ vẽ là hai cái bàn tay của một người chập lại và họ quỳ gối cầu nguyện. Và có nhiều nhà thần học người ta đã dùng cái hình ảnh này để nhắc nhở cho chúng ta rằng trong lời cầu nguyện với Chúa và những điều mà chúng ta xin hay là dâng lên cho Chúa, chúng ta dùng những ngón tay đó để tiêu biểu cho những nan đề, những nhu cầu chúng ta thưa với Chúa mỗi ngày. Thứ nhất, ngón cái gần chúng ta nhất. Ngón cái là một cái ngón nhỏ ngắn nhưng mà nó gần gũi chúng ta nhất. Vì thế hãy bắt đầu giờ cầu nguyện bằng việc cầu nguyện cho những người gần gũi bạn nhất, những người bạn dễ nhớ nhất. Cầu nguyện cho người mình thương như là ông bà, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, bà con thân thuộc. Họ chính là những người rất dễ biết đến cũng như đáng nhớ nhất. Một người tên là Lewis đã từng nói, cầu nguyện cho những người thân yêu nhất của chúng ta chính là nghĩa vụ ngọt ngào. Bây giờ chúng ta đi qua cái ngón tay thứ hai. Ngón thứ hai tiếp theo của ngón cái tức là ngón trỏ. Chúng ta biết cái công dụng của ngón trỏ thường thường người ta dùng để chỉ vật này vật kia hay là phương hướng. Qua cái ngón trỏ này hãy cầu nguyện cho những người dạy dỗ chúng ta, giáo dục chúng ta và chữa lành bệnh cho chúng ta. Chẳng hạn như là các thầy cô, các bác sĩ, các bậc thầy dạy dỗ trong mọi ngành nghề của chúng ta. Những vị này cần đến sự hỗ trợ và thông thái để hướng dẫn chúng ta cũng như những người khác đi đúng hướng, hướng dẫn chúng ta đi đúng hướng. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho những vị này. Họ cần được nâng đỡ, có sự khôn ngoan để chỉ dẫn người khác con đường đúng đắn. Hãy nhớ đến họ trong lời cầu nguyện của mình. Ngón thứ ba là ngón kế tiếp, tức là ngón cao nhất, tức là ngón giữa đó. Nó nhắc nhở ta nhớ đến những người lãnh đạo. Hãy cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong giáo hội, các vị lãnh đạo quốc gia, cho cấp lãnh đạo trong công việc, công sở, các thượng cấp của mình. Những người ấy định hình cho đất nước chúng ta nên họ cần Chúa hướng dẫn đặc biệt. Và ngón thứ tư tức là ngón đeo nhẫn. Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ngón ấy yếu nhất. Nhiều giáo sư Dương Cầm đã xác nhận như thế. Ngón này nhắc ta nhớ cầu nguyện cho những người ốm yếu, đang gặp khó khăn hay là đau khổ. Những người đang gặp phải u uất, buồn tủi, cô đơn, thất vọng, chán chường, họ rất cần đến lời cầu nguyện hàng ngày của chúng ta. Và cái ngón cuối cùng thứ năm tức là ngón út, ngón nhỏ nhất. Đây là ngón nói lên tương quan giữa chúng ta, tức là cá nhân của mình với Đức Chúa Trời và với tha nhân. Như Kinh Thánh đã dạy, kẻ nhỏ nhất sẽ trở nên lớn nhất trong anh em. Ngón út sẽ nhắc bạn cầu nguyện cho chính mình. Sau khi cầu nguyện cho bốn nhóm kia, bạn sẽ cầu nguyện, sẽ nhìn nhu cầu của mình và nhìn một cách đúng đắn và cầu nguyện cho bản thân của mình. Cho nên qua năm ngón tay này nhắc nhở cho tôi và quý vị, mỗi khi chúng ta cầu nguyện không những cho chính mình, cho những nhu cầu thiết thực, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người khác nữa, vân vân và vân vân. Hãy cầu xin bất cứ điều gì Ngài đã hứa. Ở trong cái quyển Những ý tưởng từ trên núi Phước Hạnh, trang 133, có chép như thế này: trong Kinh Thánh, mỗi lời hứa ban cho chúng ta đều dựa vào sự cầu nguyện. Chúng ta nhắc lại lời hứa của Đức Giê-hô-va như một sự bảo đảm. Bất cứ một ơn phước tâm linh nào chúng ta cần thì chúng ta có đặc quyền thỉnh cầu qua Đức Chúa Giê-xu. Bạn có thể dâng lên Ngài những nhu cầu thuộc thể, cầu xin Ngài cơm ăn và áo mặc cũng thích đáng, như cầu xin Ngài ban cho bánh sự sống và áo công bình của Đấng Cứu Thế mặc trên thân thể của chúng ta. Cha Thiên Thượng biết bạn cần mọi điều này và bạn được mời gọi để cầu xin Ngài quan tâm đến. Cầu xin Chúa Ngài ban phước ở cùng với tất cả chúng ta, để rồi những cái điều mà chúng ta học qua sự cầu nguyện như thế nào, cầu nguyện với ai, và chúng ta cầu xin dâng lên Chúa những nhu cầu gì sẽ giúp ích cho đời sống thường nhật của chúng ta, để nhờ đó mà đời sống tâm linh, đức tin của chúng ta lớn mạnh trong Chúa mỗi ngày. Khi chúng ta cầu nguyện, năng lực của Chúa được thêm lên cho chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.